Yeah. 上帝主将别人人当当很少的代价我念那不敢大革命在暗夜被拯救那对的将来的安放那不敢大革
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Con kính thành thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 11:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, Đức Phật Pháp Bức Tha Tham Ma bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, Ba Pháp có nhiều tác dụng, giao thiệp với thiện nhân, nghe dự pháp, hành trì pháp và tùy pháp. Sẽ cho thượng tọa sự quyền giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Nhất Đẳng. Bắt đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Đại Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con thành kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ba pháp có nhiều tác dụng. Có ba pháp có nhiều tác dụng. Có ba pháp cần phải tu tập. Có ba pháp cần phải biến tri. Có ba pháp cần phải đoạn trừ. Có ba pháp chịu phần tai hại. Có ba pháp đưa đến thù thắng. Có ba pháp rất khó thể nhập. Có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được đắc chứng. Thế nào là ba pháp có nhiều tác dụng? Giao thiệp với thiện nhân, nghe dự pháp, hành trì pháp và tùy pháp, đó là ba pháp có nhiều tác dụng. Như vậy, ba pháp này là thật, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Nhất Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Kính lễ Thượng tọa Sư Hoa, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thông thường khi mà nói đến sự tu tập, và đặc biệt là sự tiến bộ trong sự tu tập, hay là những thành tựu trong sự tu tập, thì chúng ta nghĩ rằng đó là do căn duyên, hay nói theo cái ngôn ngữ của ngày hôm nay gọi là hên xui. Tuy nhiên, nếu một người đi vào đời sống tu tập và thật sự có hiểu biết, thì sẽ nhận thấy được rằng có những yếu tố mà nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Cũng như khi chúng ta có một cuộc hành trình, chúng ta đi lâu ngày và những thứ mình mang theo có những thứ rất là đặc dụng, mình dùng được rất là nhiều, nó đặc biệt giúp ích chúng ta. Và ba pháp hôm nay gọi là ba pháp có nhiều tác dụng, tức là ba pháp này rất là hữu ích, rất là đắc dụng, là những trợ duyên lớn ở trên đời sống tu tập. Giao thiệp với thiện nhân, nghe diệu pháp và hành trì pháp và tùy pháp. Mời quý Phật tử lắng nghe phần giảng dạy rộng rãi từ Sư Tôn Tử Nguyệt qua pháp thoại hôm nay. Bây giờ xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Sư Tôn Tử Nguyệt bắt đầu cho pháp thoại trong ngày. Xin được hỏi Thưa Tòa Thượng Quyền có nghe được không? Dạ, xin thỉnh Thưa Tòa Thượng Quyền bắt đầu cho pháp thoại hôm nay.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Thầy, Nam mô Bổn Thầy, Kính Đức Phật, Kính Đức Thầy, Kính Đức Tăng, cho đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn thần tọa cùng đại chúng. Con kính lễ đến tổ sư phụ Thị Siêu, tổ tổ chức đẳng để được pháp tính để được minh hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong đường. Thân chào đến quý phụ nữ cùng chư phật tử để bắt đầu bài giảng. Hằng ma sanh tu và thằng tu tăng và điểm số khá tu. Cầu ta tham mô tham mang nam ma sa mi sư tu ban nô cầu tu sa bậc sanh khu sanh thang nam ma mỹ. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dẫn đức tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, nguyện nhờ quy lực tam bảo hàng gió hồ đến chia tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, thế là chúng ta đã qua được ba pháp hôm nay, tức là ba pháp đa tác dụng hay ba pháp có nhiều tác dụng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, như lời thượng tọa Nhất Đẳng đã dẫn dạy, chúng ta thấy ba pháp này có thể nói hết sức là tiến hóa, hay còn gọi là ba pháp nó tăng trưởng trí tuệ cho chính chúng ta. Có thể nói rằng là nếu như ai thực hành theo ba pháp này, người ấy sẽ là người tiến hóa trong Phật pháp, người ấy sẽ là người làm cho cái trí tuệ mình nó mạnh mẽ và nó tốt đẹp hơn. Ba pháp đó chính là: thứ nhất là thân cận các bậc chân nhân sắp với sát sang xê quá, mà chúng ta thấy ở trong cái đề kinh đã có giảng dạy. Thứ nhất gọi là thân cận các bậc chánh nhân, hay là thân cận các bậc hiền trí, các bậc trí thức. Cái pháp thứ hai là nghe diệu pháp sắc tham ma sawana, có nghĩa là nghe được chánh pháp, học hỏi và thuần thục, và nghe chánh pháp và chúng ta thọ trì học hỏi được chánh pháp. Cái thứ ba thực hành pháp tham ma nút tham ma patipatti, chúng ta thực hành pháp và tuần tự pháp, và chúng ta thực hành một cách nhiệt thành tùy pháp và tùy theo cái trình độ của chính mình, và chúng ta thực hành thường xuyên. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là chúng ta nghe chỉ nghe một pháp đầu thôi, và chúng ta thấy là nó trả một cái sự hữu dụng vô cùng. Bởi vì dù muốn dù không, trong cái đời sống bình nhật, trong đời sống sinh hoạt, chúng ta có cái sự liên hệ, có cái sự thân mật, có sự thân gần giữa người với người. Mà ở trên cuộc đời này, người ác thì rất là nhiều, mà người thiện trí thức hay là bậc chân nhân thì rất là ít. Chúng ta nghe một cái câu mà nó tiếu tiếu, mà đó là thật. Ngày nay thật sanh thì ít, mà lý thông thì nhiều. Quả thật thì nói rằng Lý Thông đó chính là người ác, mà Thạch Sanh đây chính là người hiền, chân thật và tốt đẹp. Thì có thể nói rằng là ở trong cuộc sống này, chúng ta làm sao mà chúng ta có thể xét và biết được đó là người tốt, người xấu? Nhiều khi ngoài mặt người ta hiền hậu, nhưng ở trong tâm người ta rất là độc ác. Hay là chúng ta thấy nhiều khi người ta dữ dằn, hoặc là nói năng nó sổ sàng, nhưng điều không chừng người ta là những người có cái tâm hết sức là tốt, vân vân. Thì cũng có thể nói rằng là hết sức là để nhìn nhận được nó thì không phải là một chuyện mà chúng ta chỉ muốn là gặp được đâu. Ở đây gọi là cái người mà chúng ta gọi là cái thân cận hay là gần kề với các bậc chân nhân hay các bậc trí tuệ. Thì kính thưa quý vị, muốn biết được người đó là người trí, người tốt đẹp, người mà chúng ta đáng học hỏi, người mà chúng ta đáng gần kề, thì Đức Phật Ngài có dạy ở trong kinh văn, và chúng ta nhớ ở trong 38 pháp hạnh phúc cũng đã có dạy. Bandita Nang Chesiwana Che Tăng Măng Kalamuta Măng, tức là thân cận với các bậc trí tuệ, đó chính là hạnh phúc các tường cao thượng. Như ở đây có nghĩa là thân cận với bậc chân nhân, bậc trí tuệ, đó là chúng ta sẽ được cái nhiều cái tác dụng, mà cái tác dụng ở đây chính là một trong những cái hạnh phúc an lạc ở đời này và an lạc ở đời sau. Kính thưa quý vị, có hai cái loại trí thức ở trong tinh thần Phật pháp. Hạng trí thức mà theo cái người đời đó, có nghĩa là nhiều khi cái người này có cái bằng cấp, có cái học vị, có cái kiến văn lớn lao, người ta là bác sĩ, kỹ sư, hay là người ta là các nhà bác học vân vân, hay những người lỗi lạc về ngoại giao, về chính trị, về khoa học, về lịch sử, về vật lý vân vân, thì đó cũng là một cái hạng trí thức mà mang tính tổng quát ở trong cuộc đời. Nhưng hạng trí thức đó đứng trên cái nhìn của Phật pháp thì cũng vẫn còn bị hạn chế, bởi vì cái hạng trí thức của Phật giáo không phải là nó mang tính khoa bảng, nó mang tính tức là để cho con người có cái bằng cấp, để cho con người có một cái học vị cao cả lớn lao, và như thế nó lên là người ta sợ. Mà ở Phật pháp thì chú trọng ở cái gì? Ở cái tam nghiệp, tức là thân, khẩu và ý nghiệp của người đó có thanh tịnh, có tốt đẹp hay không. Đây chính mới là cái giá trị mà Đức Phật Ngài khen ngợi. Thì kính thưa quý vị, xem như là cái người mà thanh tịnh được tam nghiệp, hay là ít nhất tam nghiệp của họ ít có phạm phải. Người trí thức trong tinh thần của Phật pháp chính là người có thiện tâm, người không làm các cái điều ác, mà căn bản nhất chính là thập ác. Kính thưa quý vị, một cái cao cả hơn hết, hơn nữa mà ở trong Pháp Cú Kinh cũng đã có dạy, người gọi là người trí thức, tức là người hiểu biết được cái lợi ích của hiện tại, lợi ích của đời vị lai, và lợi ích cao cả quý nhất, tức là về quá khứ, hiện tại, vị lai, vị ấy nắm vững một cách rõ ràng, làm việc gì cũng vậy, vị ấy không làm theo cái điều tà pháp, không làm trái luật đời, ngay cả luật đời và luật đạo cũng là thế. Xem như là vị ấy có một sự nghiêm trì về giới luật một cách trong sạch, một cách tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, việc làm của người này trong cuộc sống hiện tại lợi người, lợi mình, bậc trí thức người ta mới thực hiện, không bao giờ gọi là con người trí tuệ. Vì một cái lòng tham hay vì một cái tư hữu mà người đó lại là làm hại người, mà để lợi lực, để lợi lạc cho mình, không phải là hạng trí thức. Thì kính thưa quý vị, và cũng vậy, cái người trí thức là người hiểu biết về cái lợi ích ở tương lai một cách cao cả lớn nhất,
nhân lành này sẽ có kết quả an vui ở đời sau, và nhân ác này sẽ gây nên những đau khổ cho người hay cho vạn vật, thì người trí thức sẽ không bao giờ giờ làm. Thứ nhất, ở hiện tại thì họ không làm trái luật luật đời đạo, và cái thứ hai, họ hiểu biết được cái giá trị, cái nghiệp quả, có thể nói cái nghiệp quả, họ hiểu biết được cái gì, làm việc tốt này, chẳng hạn như các công đức từ thiện, thiện sự, hay cao cả hơn nữa chính là công đức cúng dường, công đức lễ bái, tức là mang cái hạnh phúc ra cho chúng sinh. Họ biết san sẻ những cái người cơ nhỡ, hoàn cảnh đau khổ hay những người gặp khổ, họ biết có sự chia sẻ về vật chất hay là tinh thần. Và người hiểu biết về cái lợi ích cao quý hơn nữa, đó mới chính gọi là người có trí thức. Cái lợi ích cao quý, hiểu được lợi ích cao quý, cao cả nhất, tột bậc nhất, đó chính là lợi ích mà thực hành giới định tuệ để thoát khỏi cái sinh tử đau khổ. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta thân gần với những người này, mà trên cuộc đời này phải nói rằng khó thân cận được các bậc trí tuệ vô cùng. Tại sao nó khó thân cận các bậc trí tuệ vô cùng? Bởi vì hạnh phúc lắm, quả vàng lắm, quả trắng lắm, chúng ta gần kề. Có đôi khi chúng ta gần mà chúng ta không biết, rồi có những người muốn gần mà lại đi tìm không được, nó lại là một tình huống thứ hai. Cho nên nó khi mà được thân cận thì đây chính là cái phúc lành cao thượng, khi được thân gần thì tác dụng cao cả và lớn nhất. Thì kính thưa quý vị, gọi là các bậc trí tuệ hay những người thiện trí thức, đây chính là những người đó phân biệt được cái gì? Phân biệt được lẽ trái lẽ phải. Và trong cuộc đời này, cái chánh tà, cái đúng sai, ít có ai mà chúng ta có thể hiểu biết một cách rõ ràng được. Ít chút ai mà chúng ta có thể có một cái sự hiểu biết một cách tốt đẹp nhất. Và gọi là cái hạng trí thức, nó có rất là nhiều ở trong kinh văn đã giảng dạy, mà chúng tôi cũng nói thêm quý vị, gọi là bậc trí thức á, khi mà chúng ta thân gần, chúng ta hưởng được rất nhiều lợi lạc. Trước nhất gọi là người trí thức, đó chính là người có bốn điều cái lợi ích mà chúng ta cần phải nắm vững. Điều thứ nhất là họ siêng năng, họ hoàn thành cái trách nhiệm của chính họ. Và họ siêng năng, họ làm cái bổn phận trách nhiệm của chính mình, như là trách nhiệm làm con, trách nhiệm làm chồng, trách nhiệm làm cha, trách nhiệm làm vợ, trách nhiệm làm mẹ, trách nhiệm làm ông làm bà, vân vân. Họ hoàn thành với cái trách nhiệm đó, họ siêng năng, họ trao dồi cho tâm tư của họ được tốt đẹp. Mà chúng ta nói con người sống có một cái nếp sống văn hóa, con người sống có một nếp sống văn minh, hiểu và biết trách nhiệm bổn phận của mình, đây chính là cái tư cách, những cái nhân văn, cái đạo đức của con người nó có. Mà không phải ai cũng hiểu biết được cái điều đó. Có nhiều khi vì lao vào cuộc sống này, vì cái sinh nhai, vì điều kiện, chạy đua theo cái danh lợi của cuộc đời, mà có đôi khi chúng ta lãng quên những người thân như là cha mẹ ông bà, hay là trách nhiệm của chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta quên đi, để cho những đứa con nó phải hư đốn. Bởi vì sao? Bởi vì có máu gạo tiền và chạy theo cái lợi lạc, cái tiền của đó, mà chúng ta đã đánh mất cái trách nhiệm bổn phận. Có thể ngày hôm nay cái giới trẻ mà bị hư thì cũng do một phần cái sự tiếp giúp của cha mẹ không có chăm nom. Cái nhà trường chỉ là một cái nơi giáo dẫn căn bản về kiến thức và cơ sở hành vi khi ở trong cái môi trường, ở trong trường. Nhưng điều khi mà từ trường về nhà hay từ nhà đến trường, cái thời gian đó nó có đến hay không, hay nó có về nhà đúng giờ đúng giấc hay không, có đến trường đúng giờ đúng giấc hay không, đây là nhà trường không thể bảo quản được. Và những gì học hành ở trường lại là một môi trường mà chúng nó chỉ thấy ở nhà, thì đây chính là cái trách nhiệm bổn phận của cha mẹ, phải sống đúng theo cái tinh thần pháp luật. Thì chính sống đúng theo tinh thần pháp luật, dâu cho đời hay đạo, sống có một tư cách, sống đúng cái gương mẫu, thì sẽ làm một cái, là một cái kim chỉ nam, là một cái mô phạm cho những người con của mình. Chứ nếu như mà đứa con đó nó về nhà, nó thấy cha mẹ bài bạc rượu chè, hay là cha mẹ chửi lộn đánh đập nhau, mắng nhiếc nhau, thì quả thật nó thấy rằng bài học về nhân bản hay bài học về con người ở gia đình nó không tìm ra, và vào trường thì nó được nghe được dạy. Thì kính thưa quý vị, chỉ là cơ sở lý thuyết, và khi nó gặp thì nó có một cái phản ứng ngược lại, thì chắc chắn là những đứa trẻ này nó sẽ không bao giờ mà tốt được. Đây chính là cái giá trị của một con người trí thức, thứ nhất. Cái thứ hai, kính thưa quý vị, cái người trí tuệ hay là các bậc chân nhân, họ biết sử dụng, tiêu xài cái tiền của một cách đúng pháp. Họ không có quan phí, tiêu hao những cái tài sản của mình cho những cái việc như là cờ bạc, rượu chè, vân vân. Và họ biết giữ cái gì? Cái tư cách của mình. Biết kiềm chế, biết thu thúc lại cái lòng tham muốn của mình. Chứ không phải là con người thường thì phú quý sinh lễ nghĩa, bắt đầu từ nghèo khổ, bắt đầu có được tiền của, bắt đầu họ lao vào những cái chuyện mà chơi bời, trác tán, rượu chè, cờ bạc vân vân, và thế là đau khổ, lại hoàn về đau khổ. Và kính thưa quý vị, cái thứ ba đó chính là người trí thức là luôn luôn thân cần với những người có cái tư cách, có cái đạo đức, có cái giới hạnh tương đối trang nghiêm, họ luôn luôn tuân thủ một cách tốt đẹp. Thì nồi nào thì nắp vung đó. Thì khi chúng ta đến gần, thân gần họ, họ với những người có cái tư cách, với những người có cái đạo đức, thì tự động chúng ta cũng có một phần chúng ta được cộng sinh, một phần chúng ta được hưởng lây, và thế là chúng ta đi theo họ. Và kính thưa quý vị, cái điều thứ tư, tức là chính là cái gọi là cái điều mà họ luôn luôn làm một cái nghề nghiệp hay là cái đời sống luôn mạng của họ, làm cái đời sống chân chính, họ chánh nghiệp chánh mạng, làm cái nghề tốt đẹp, không phạm phải pháp luật của đạo cũng như là của đời cũng như là đạo. Họ không vì lợi của mình mà làm hại người khác. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng đó chính là một cái điều mà chúng ta thấy được cái người trí tuệ hay các bậc chân nhân, và các bậc chân nhân còn nhiều cái đức hạnh và đức tích nữa. Như chúng ta thấy họ biết bố thí, họ biết trì giới, họ biết tu tập, và họ sống một đời sống chân chuyên, họ sống một đời sống tốt đẹp. Họ luôn luôn có một cái hiểu biết, có một cái vị tha, có một tấm lòng, có một cái tình, nói theo xã hội và nói theo đạo pháp, thì họ có một cái niềm tin, có một trí tuệ, có một sự tu tập, có sự nghiêm trì giới lực. Khi chúng ta thân gần với những người trí tuệ, với những bậc chân nhân, chắc chắn rằng chúng ta sẽ hưởng được những cái điều hạnh phúc tốt đẹp. Bởi vì sao? Điều thứ nhất, chúng ta sẽ học được những cái điều tốt. Và khi chúng ta nếu như chúng ta dễ vui hay chúng ta làm sai làm trái gì, thì họ sẽ uốn nắn, họ sẽ chỉ dạy chúng ta lại, mà không vì một cái điều gì mà họ phải sợ sệt. Họ nhắc chúng ta bằng một cái tâm tốt, và họ chỉ dạy chúng ta bằng những cái điều mà họ luôn luôn muốn chúng ta tốt đẹp, chứ không phải là làm vì họ muốn chúng ta nể họ, hay là họ làm muốn chúng ta phải sợ họ, hay là họ làm để được lợi, để dụ lợi với chúng ta. Hoàn toàn những người gọi là sát bồ xá, tức là bậc chân nhân, những người gọi là ban đi tá, tức là bậc trí tuệ. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta thực hành, khi chúng ta gần kề với những người đó, thì chúng ta thực hành bất cứ điều gì, chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta nói bất cứ điều gì, đúng thì họ rất là trân trọng và xem chúng ta tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta làm những cái điều đó mà nó sai trái thì họ lập tức họ sẽ chỉnh đốn chúng ta, họ sẽ chuyển hóa cho chúng ta được tốt đẹp. Và đây là kính thưa quý vị, không phải là một cái người bình thường. Cho nên nhiều khi đó, cái con người, nhiều khi người ta la rầy quở trách, thì chúng ta phải biết rằng dầu chúng có một cái câu mà nói rằng là thà làm học trò của người trí còn hơn là làm thầy của kẻ ngu. Là bởi vì nó vốn nó ngu, mình làm thầy nó thì cũng chả hay ho gì. Nhưng nếu như mình làm một người học trò của người trí thì từ cái học trò, cái giá trị học trò đó, chúng ta học hỏi được rất nhiều từ cái tư cách, từ cái tánh hạnh, từ cái sự hiểu biết và hành động của chính họ để chỉ dạy cho ta. Mà cái điều này chúng ta khó có bao giờ mà chúng ta hiểu và giác ngộ, chúng ta thấy rõ được cái điều này. Bởi vì tâm tư của chúng ta thường thì chúng ta hay tự cao, tự đại, hay là tự cho mình là hay, tự cho mình là tốt đẹp, vân vân. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta thực hành và chúng ta nghe theo cái lời chỉ dạy của những người trí tuệ thì chúng ta được rất là nhiều lợi ích. Nếu như là một người, nếu như người đó là một người trí thức đúng trên cái tinh thần của Phật pháp, mà chúng ta là người có cái tâm, có cái niềm tin, có một cái sự cố gắng học, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ học được rất nhiều về những cái pháp hành cao thượng. Và chúng ta học được nơi họ pháp học, chúng ta học nơi họ được cái pháp hành, và chúng ta chắc chắn sẽ đạt được cái pháp hành. Và khi chúng ta gần những người trí tuệ như vậy thì chúng ta mới được cái gì? Tâm tư của chúng ta không bỏng sẻn, chúng ta có cái tâm chia sẻ, cái tâm bố thí, cái tâm luôn luôn thương chúng sinh và muốn giúp chúng sinh, và là người thân gần được các bậc trí tuệ thì người ấy thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được thọ giới, bởi vì chính những người như thế là những người có cái giới hạnh tốt đẹp. Và khi chúng ta thân gần với họ thì chúng ta cũng được thọ trì giới. Và kính thưa quý vị, là một người trí tuệ thông trong tinh thần Phật pháp thì họ luôn luôn có một cái sự thực nghiệm tâm linh hay là cái thiền định, họ luôn luôn quân tập cái đời sống tinh thần của họ nó cao, nó tốt. Cho nên kính thưa quý vị, khi mà chúng ta thân cận với họ như vậy thì đây là những cơ sở để chúng ta mới tiến tu ở trong cái tinh thần Phật pháp, mà chúng ta thấy được cao quý, nghe được cao quý, và chúng ta học cao quý. Và kính thưa quý vị, chúng ta đạt được rất là nhiều điều, và nhờ từ đó mà chúng ta được an lạc. Như vậy là chúng ta thực hành các cái điều lành, tránh xa các điều ác. Mà thực hiện các điều lành, tránh xa các điều ác như vậy thì chúng ta không đọa vào địa ngục, chúng ta không đọa vào các cái đường khổ, các cái cõi khổ, mà chắc chắn rằng chúng ta ở cái đời sau chúng ta sẽ được hạnh phúc, sẽ được cái an lạc. Thì kính thưa quý vị, thân gần những người như vậy chúng ta được cái tốt đẹp. Nhưng làm sao mà chúng ta phải có một cái sự biết quý trọng. Nhiều khi người trí thức đó, người có trí tuệ đó, họ không có giàu có, họ không có cái quyền thế, nhưng họ có cái sức mạnh của tâm linh, họ có sức mạnh của cái giá trị tinh thần, thì chúng ta biết nắm bắt. Kính thưa quý vị, ngày xưa đó thì người xưa đó người ta có những cái đặc biệt, nhưng ngày hôm nay thì chúng ta hãy lấy ở một cái chuẩn mực căn bản, có một kiến thức, có một cái đạo đức, có một cái hiểu biết, và có cái giới hạnh là chúng ta đã theo được rồi. Chứ bây giờ dĩ nhiên rằng nước trong thì không có cá, xét quá thì không có người. Để chúng ta thì thôi, có thể rằng ở nơi người này chúng ta học được cái điều này, nơi người kia chúng ta học được cái điều nọ. Nếu như trong cuộc đời này mà chúng ta thiện ác khôn lường, chúng ta khó phân biệt được, Quý vị còn nhớ một cái tích truyện mà thiết nghĩ rằng đây chính là cái tích truyện mà chúng ta cần nhớ, nó có liên quan nhiều cái ý nghĩa. Khi mà Đức Vua Ba Tinh Hạch, Vua Ba Sinh Hari nằm mơ nghe những cái tiếng gọi là Yusanaso, thì Đức Vua trong cái đêm mộng mơ đó, Đức Vua cảm thấy một số chúng sinh hết sức là đau khổ, nghe những cái tiếng dữ dằn và khiếp đảm như vậy. Thì sau khi lâm triều, Đức Vua hỏi các vị quan thần, thì các vị quan thần mới cho rằng đó là điềm xấu, cần phải làm cái tế lễ, cần phải cúng, chứ còn không nữa cần phải làm cái tế thần lửa mà ngày hôm nay chúng ta thấy, cũng như là cần phải chỉnh tế, làm lễ chỉnh tế, làm cái đại lễ tế đài. Còn nếu như không thì nó sẽ là một những cái hiện tượng sẽ nguy hiểm đến đất nước, nguy hiểm đến cái ngai vàng. Thì kính thưa quý vị, nếu như làm tế lễ theo ngày xưa thì nó hết sức là lớn và nó sức là ác. Như chúng ta thấy, đồng nam 100, đồng nữ 100, thú cái 100, thú đực. Và kính thưa quý vị, rồi đào cái hầm thật to và đốt lửa, và xem như tức là tế lễ giết chết những đồng nam, đồng nữ và những con thú này. Thì khi mà vua nghe như vậy thì vua cũng chấp thuận, thì bắt đầu mới bắt những đồng nam, đồng nữ, rồi bắt những thú cái, thú đực nhốt lại. Thì họ la lối, họ khóc lóc, và những cái thú thì nó rên, nó la, và những đồng nam, đồng nữ cũng vậy. Thì kính thưa quý vị, lúc ấy bà hoàng hậu vợ của vua Ba Tư Nặc mới nghe được cái tin đó, thì mới đi đến gần vua Ba Tư Nặc mà nói rằng: thưa bệ hạ, tại sao bệ hạ phải làm như vậy? Đây là cái điều ác, bệ hạ không nên làm. Và thế là Đức Vua nghe theo lời của bà nói rằng: vậy bây giờ trẫm phải làm sao? Thưa bệ hạ, có Đức Phật ở Kỳ Viên Tịnh Xá, bệ hạ đi đến đó mà hỏi ngài. Thì kính thưa quý vị, bà hoàng hậu Manikubit là một người đệ tử Phật, xem như bà ta là một người trí tuệ. Thì thấy là Đức Vua mới đến hầu Phật rồi hỏi tại sao cái sự tình nó như vậy. Thì Đức Vua ngài nói rằng: chẳng qua chỉ là bốn cái tiếng đó chỉ là các loài ngạ quỷ, mà những loài ngạ quỷ này là thân bằng quyến thuộc của Đức Vua, họ đang bị đối khổ nhiều đời nhiều kiếp, và hôm nay họ biết rằng ngài làm vua, cho nên họ đến để mà họ xin ngài cứu vớt, họ xin Đức Vua, xin phước của Đức Vua. Thì Đức Vua nghe như vậy thì Đức Vua lấy làm hoan hỷ và hỏi biện về bạch Thế Tôn: không phải làm sao? Thì bảo tức là bây giờ ngươi chỉ cần cúng dường chư tăng, chứ không phải làm những cái tế lễ mà sát hại sanh linh như vậy. Và kính thưa quý vị, sau đó những cái người này thì ngày hôm sau thì tỉnh chư tăng vào để cúng dường. Thì tối Đức Vua nằm mơ, họ không có kêu la nữa, nhưng mà họ bị lõa lồ, và ngày hôm sau cúng dường y, họ được tốt đẹp, họ có đầy đủ y phục và thân tướng tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, nội chỉ một điều thôi, bà hoàng hậu Manika mà chỉ nhắc Đức Vua Ba Tư Nặc như vậy, và Đức Vua Ba Tư Nặc đã làm một cái điều thiện phước, làm một cái sự thiện sự để giúp, để chuyển hóa, để cứu tế, để cứu giúp cho quyến thuộc của mình thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ đau khổ, và cũng như Đức Vua không phải phạm phải cái sự sát sinh và làm những cái điều tội lỗi. Nếu như chúng ta thân gần với những người mà tốt, thì khi chúng ta xa cơ hay chúng ta gặp những khó khăn, họ nói cho chúng ta những cái điều tốt. Còn khi mà chúng ta thân cận với người ác, không phải là trí thức, thì chắc chắn rằng chúng ta thấy cái đau khổ nó như thế nào đối với các loài sinh linh. Cho nên ở đây, cái sự thân cận với các bậc trí tuệ, dầu cho có như thế nào, thì chúng ta cũng không nên. Nếu như chúng ta sống gần với thầy của mình là một người trí thức, ở đó mà chúng ta thấy thiện pháp của chúng ta tăng trưởng,
ác pháp chúng ta nó thối giảm, chúng ta thọ trì, chúng ta học, trí tuệ của chúng ta càng ngày càng mở mang, tánh hạnh của chúng ta ngày một tốt đẹp. Dầu cho bị thầy la, thầy đánh, thầy mắng nhiếc chửi rủa như thế nào, nhưng chúng ta hãy cố gắng, chúng ta giữ gìn cái thời gian và giá trị đó, chắc chắn rằng chúng ta sẽ được tốt đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì thầy dạy cho mình nó cũng nhiều cái cách giáo dục, nhiều cái cách giáo dẫn, không ai như ai. Có nhiều thầy lấy ra một cái khổ luyện, lấy ra một cái sự siêng năng, lấy ra một cái trí tuệ làm một cái đề tài để giáo dẫn. Hay có những người thầy lấy thân giáo, lấy khẩu giáo để giảng dạy. Thì chúng ta là những người thân gần, chúng ta phải nhớ. Kính thưa quý vị, làm cái gì đó mà chúng ta thấy tốt đẹp cho mình, những người xung quanh và ở đời sau tốt đẹp. Cho nên mong rằng dầu cho chúng ta nhớ rằng, biết rằng nhiều khi ở trong cuộc sống này gặp chư tăng hay là các vị pháp sư, các vị trụ trì hay các vị sư có những cái chúng ta tạm gọi là cái tánh nó không như người. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, nhưng nếu mà gần họ, gần các vị đó, họ dạy tốt cho mình, thì chúng ta cũng nên gần. Thì dĩ nhiên chư tăng hay là những người tu khi mà còn phàm phu thì còn vấp phải những cái điều gì, những cái thân khẩu ý nó còn bất thiện. Nhưng kính thưa quý vị, chúng ta nghe được lời giáo dẫn, nghe được những lời chỉ dạy về Phật ngôn, về những lời dạy của Phật, hay chúng ta được học nơi họ những cái điều tốt đẹp bằng những cái khẩu giáo của chính họ. Tuy họ không được cái thân giáo như được khẩu giáo thì đó cũng là cái điều tốt đẹp, còn hơn là không có cái gì cả. Kính thưa quý vị, khi mà thân gần được các cái bậc trí tuệ thì đó chính là một phúc lạc cho chính chúng ta, mà không phải ai cũng muốn là được đâu. Ngày xưa mà để mà học được những cái thầy giỏi, bạn hay thì chúng ta phải trả một cái giá hết sức là lớn. Trả giá cho cái gì? Cho cái sự thử nghiệm. Cũng như chúng ta thấy ngày nay có những trường danh tiếng của thế học, bất cứ nơi nào nó cũng có những cái môi trường danh tiếng của cái cơ sở đó. Thì chúng ta phải phấn đấu, chúng ta phải cực lực, chúng ta mới vào được những cái trường đó. Mà như ở Việt Nam thì kêu là cái trường chuyên, thì những học sinh giỏi mới vào đó. Thì quả thật ở nơi đó cũng như những người dạy giỏi, và những người học sinh giỏi này khi vào những cái trường giỏi đó, chúng tôi đang chỉ nói về cái thế học thôi, thì họ sẽ giỏi. Mà cũng vậy ở trong tinh thần đạo, khi chúng ta gần những cái người mà tu tập tốt đẹp, những người mà đa văn quảng kiến, những người mà thành tựu về các pháp học và họ có bước tiến về pháp hành, thì chúng ta hãy theo những người này. Để chi? Để chúng ta có được một cái kiến văn, có được một cái kiến thức Phật pháp để chúng ta tu học. Mà đó chính là hành trang, mà đó chính là cái vốn liếng của đời này và đời sau, mà không phải ai cũng muốn là được. Ai cũng muốn được thành tựu, và nó được thành tựu đâu, không có dễ dàng. Và kính thưa quý vị, đó là cái pháp thứ nhất mà khi mà chúng ta đạt được thì rất là nhiều cái hữu ích, rất là nhiều tác dụng. Và khi chúng ta gần gũi như vậy thì nó tiến hóa và nó tăng trưởng trí tuệ cho chính chúng ta là cái chắc rồi. Cái thứ hai, Sattamma Savana, nghe được cái diệu pháp, gọi là diệu pháp, tức là những lời giảng dạy của Phật, để chúng ta từ bỏ ác làm những việc lành, chúng ta trau dồi cái tâm của chúng ta trong sạch tốt đẹp. Nghe được chánh pháp, nếu mà chánh pháp, nói theo chánh pháp có nghĩa rằng đây là những pháp mà khi mà tu tiến những pháp đó, những thiện pháp chưa sanh nó sẽ sanh, những thiện pháp đã sanh sẽ được tốt đẹp, hay những ác pháp đã sanh được diệt trừ và những ác pháp chưa sanh không cho sanh nữa. Hay gọi là chánh pháp đây chính là những cái pháp mà đưa đến chứng đắc, chấm dứt cái sự sanh tử đau khổ, chứng đắc vô thượng bồ đề. Chứ không phải là chánh pháp mà chúng ta nghe được chánh pháp, tức là chúng ta nghe coi như là bùi tai những cái giọng nói của vị giảng sư đó, hay của những cái người thuyết, người đọc đó được hay, và chúng ta chạy theo cái hay, hay của cái âm sắc, của cái nghe, của cái thinh, của cái nhĩ xúc này đó, nó bắt gặp. Mà cái học pháp ở đây hay là cái nghe pháp ở đây chính là chúng ta học hỏi chánh pháp. Học hỏi chánh pháp đó chính là chúng ta đang thực hành theo cái pháp học, cái lý của pháp học. Để từ cái nghe đó mà tâm tư của chúng ta nó cải chánh, từ cái nghe đó mà tâm tư của chúng ta mới tiến tu. Gọi là chánh pháp ở đây chính là bốn đạo bốn quả một niết bàn. Gọi là chánh pháp ở đây tức là những pháp đưa đến bồ đề đạo quả, tức là vô tri bất giác, tức là 37 pháp trợ đạo bồ đề. Như là chúng ta thấy thất giác chi bát chánh đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, đó chính là những cái pháp mà đưa, mà gọi là cái chánh pháp, hay những cái pháp mà khi mà chúng ta học chúng ta được tốt đẹp, khi mà chúng ta kinh văn kinh được. Ngày hôm nay thì có nhiều bộ phái, nhưng dầu cho nói như thế nào mà không vượt ngoài cái 37 pháp mà Đức Phật đã giảng dạy, thì đó xem như là một chánh pháp. Ngày hôm nay thì người ta nhân danh công lý nó nhiều, mà trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã nói sau khi Như Lai viên tịch, dầu cho đó là một cao đồ, là một vị trưởng lão, mà nói rằng đây là lời dạy của chính Như Lai, thì các ngươi đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ, mà hãy so sánh với kinh đối chiếu với lực, khi thực hành thiện pháp tăng trưởng, ác pháp thối giảm. Thì đó chính là lời dạy của Như Lai. Những lời dạy nào khi thực hành mà dục tăng trưởng, lý dục không có, thiểu dục không có, thì đó không phải là lời dạy của Như Lai. Những lời dạy nào mà khi thực hành không có ly tham, không có ly sân, thực hành chúng ta thấy chúng ta tâm tư của chúng ta dễ để tăng trưởng nhiều cái tham ái, cái lòng phẫn uất của chúng ta nó quá nhiều, thì xem như đây không phải là một lời dạy của Phật. Vì chúng ta không phải vì nghe, bởi vì người đó là một trong những vị pháp sư cao đồ danh tiếng hoằng hóa ở khắp mọi nơi, mà đó là người hay, đó là người tốt, mà đó là thuyết chánh pháp chưa chắc. Và kính thưa quý vị, không phải là một vị pháp sư giảng sư đó nói những văn hoa, nói những thi ca, những cái điều mà phù hợp với tâm lý của mình, mà chúng ta cho đó là cái lời Phật. Chúng ta bị lầm tưởng nhiều lắm. Có những vị giảng sư thuyết cái lời Phật, nhưng nhiều khi cái âm sắc họ không được tốt, hay là nhiều khi chúng ta lại khó nghe được, khó đón nhận được cái lời dạy đó. Bởi vì kính thưa quý vị, pháp Phật mà nó phải cần đòi hỏi một cái sự tĩnh lặng tâm hồn, cần đòi hỏi phải có một cái sự, người đó phải biết cái gì, phải biết xả bỏ, phải biết tĩnh lặng, phải có một cái giới, phải có một cái nghiêm trì giới, và người đó phải có một cái niềm tin, có một cái niềm tin, và từ đó họ mới thọ trì pháp được, từ đó họ mới nghe pháp được. Và cái lợi ích được nghe pháp á, thì thứ nhất chúng ta được cái trí tuệ, thứ hai chúng ta được cái gì, cái tri kiến của chúng ta tốt đẹp. Và khi mà nghe như vậy, chúng ta tiến hóa về cái lĩnh vực tinh thần, và chúng ta lợi ích trong hiện tại này và cũng như ở cái đời sau. Khi nghe pháp được thì chúng ta mới từ bỏ cái điều ác, thực hiện cái điều lành. Khi nghe những cái lời dạy chánh pháp, nghe được diệu pháp, thì chúng ta mới có cái lòng tàm, có cái lòng quý, biết ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, biết sợ cái luân hồi, biết rằng cuộc đời này nó vô thường, nó khổ não, nó vô ngã. Chúng ta không chấp thủ, chúng ta không chấp ngã, chứ không phải là chỉ nghe, biết nghe. Trời ơi, tôi là đệ tử của vị hòa thượng này, là của vị tôn túc kia. Nhiều khi họ cho như vậy, hồi xưa các ngài dạy cho tôi như vậy, các ngài dạy cho tôi như thế kia. Họ toàn là nhân danh công lý mượn ra để mà áp lực, để mà áp đặt người ta, thì đó không phải là cái giá trị của cái điều mà họ nghe được cái chánh pháp. Họ chỉ nhân danh công lý để áp lực, áp đặt cho người, và tự cho mình là cao thượng, vân vân. Mà kính thưa quý vị, dầu nói nhiều lời này, những lời nọ, nhưng nghe khơi xong không có được tịnh lạc. Dù nói nhiều, dù nói rất là ít, một câu một lời, nhưng nghe xong được tịnh lạc. Đây chính là những cái lời dạy của cái gì? Của Phật Pháp. Mà một vị giảng sư, một vị thiền sư hay một vị luận sư khi giảng dạy cho chúng ta, những gì chúng ta chưa hiểu thì chúng ta cố gắng tìm tòi học hỏi để hồng thọ trì thọ giáo được cái lời dạy của chính vị đó. Chứ chúng ta đừng bao giờ mà có một cái sự phản kháng, chúng ta nghĩ rằng vị này dở quá, vị kia hay quá. Cái hay cái dở là do theo một cái gì, theo một cái kiến văn thô thiển của chính chúng ta nhìn nhận, chúng ta phán đoán. Nhiều khi đó là những lời dạy của Phật mà họ chức ra, họ nói ra, chính họ nói ra như vậy thì nó nguyên bản, nó tốt đẹp, chứ không có bằng một tư kiến hay bằng một cái tâm lý, bằng một cái thực tế xã hội mà họ nói. Thì quả thật nghe xong thì người ta hết sức là thích, bùi cái tai và đã cái lòng của chính mình, và thực tế đi sâu đánh động được những gì mà chúng ta đang gặp phải. Mà những gì chúng ta gặp phải đó chính là những cái gì, những cái vui buồn của cuộc đời này. Khi chúng ta bị thất bại, hay khi chúng ta bị mất mát, hay khi chúng ta bị thua thiệt về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là công danh sự nghiệp trên cuộc đời này, tâm tư tình cảm, vân vân. Mà khi mà nốt vào những cái điều đó, tự nhiên chúng ta cho nó đó là hay. Cái hay đó chỉ là cái gì mới đánh động chúng ta. Nhưng làm sao mà chuyển đổi, chuyển hóa được tâm hồn ta mà chúng ta không còn phải chấp nó thường, chấp nó hiện hữu một cách mãi mãi, hay là không còn chấp thường, chấp về cái thường kiến của chính mình và chấp về cái đoạn kiến, không còn chấp thường, chấp đoạn kiến. Mà không chúng ta nghe được nghe được cái diệu pháp thì tâm tư của chúng ta không còn cái sự cao ngạo nữa. Mà chính vì không còn cái sự cao ngạo, không còn những cái cái tâm ngã mạn đó, chúng ta mới tiến tu được. Cho nên gọi là thích chăng sắc tham má sa quả năng, tức là thật khó nghe diệu pháp. Mà khi cái điều khó mà chúng ta được thì cái lợi ích nó mới lớn. Nếu như cái không phải là điều khó mà nó có lợi ích thì chúng ta xem thường. Bởi vì khó được nghe diệu pháp, khó được nghe chánh pháp. Chúng ta muốn nghe không phải dễ nghe đâu, mà nó phải hữu duyên. Mà cái sự hữu duyên này đòi hỏi tâm của chúng ta phải cái gì? Phải biết lắng nghe, phải biết thọ trì. Và niềm tin và trí tuệ đó chính là cái chúng ta đã vốn tu tập, vốn đã kính trọng pháp, vốn đã được mến pháp, thì chúng ta sẽ luôn luôn gặp Phật pháp. Mà trong Kinh Trung Bộ có dạy rằng vì tỷ kheo trú pháp, tích pháp, mến pháp, tâm tư hằng niệm pháp sẽ không bao giờ rời xa chánh pháp. Chúng ta muốn đời sau chúng ta được gặp chánh pháp, tiếp tục gặp chánh pháp, kính thưa quý vị, thì chúng ta phải mến pháp, tích pháp và tâm tư hằng niệm pháp, thì chắc chắn là chúng ta mới không bao giờ rời xa cái chánh pháp. Chứ không phải là bằng một cái lời suông nguyện rằng đời sau mình có cái chánh tri kiến, gặp được chánh pháp dầu hoàn cảnh nào, đời đời kiếp kiếp cho đến vô sanh bất diệt, cho đến khi chấm dứt đạo, cho đến khi chấm dứt sanh tử luân hồi, thành tựu đạo quả. Chúng ta chỉ suy nghĩ một cách đơn giản và chúng ta nguyện suông như vậy mà nó thành thì cái chuyện rất là lạ. Mà chúng ta phải có một cái dấn thân, chúng ta phải có một cái thực hành ngay lúc này. Để trước kia nếu chúng ta chưa thực hành thì lúc này thực hành để làm một cái nhịp cầu, làm một cái quả cho đời sau nó trổ xanh. Khi nghe được cái lời phải, lời hay, chúng ta biết suy nghĩ, biết thẩm xét. Không phải cái gì cũng tin, mà không phải cái gì cũng bỏ. Có cái trí tuệ, có cái tư lượng, có cái phán xét. Thì khi mà chúng ta đạt được như vậy, thì kính thưa quý vị, thì chắc chắn rằng nghe được diệu pháp chính là cái pháp mà nó làm cho chúng ta tiến hóa, có tác dụng nó rất là lớn, và thế là làm cho trí tuệ nó tăng trưởng. Và cái điều cuối cùng Kính thưa quý vị, đó là tháp thứ ba gọi là tham ma nó tham ma và cái bát tí, nó tức là cái sự, tức là thực hành pháp tuần tự và thường thuộc pháp. Tâm tư của chúng ta thực hành nó theo cái trình độ và nó theo cái sự thực hành có thường xuyên hay không. Thì thứ nhất theo trên tinh thần tham ma nó tham ma bát tí bát tí, thì trong chú giải dạy rằng là chúng ta có thể thực hành từ thấp đến cao, hay là từ cái pháp thấp đến cái pháp cao, thọ trì và gìn giữ tôn trọng những học pháp lớn nhỏ, từ lớn tới nhỏ, và biết tôn trọng cái học pháp đó, biết tôn trọng cái pháp đó, chứ không phải là chúng ta muốn cái chúng ta làm là được. Và kính thưa mình, một cách nhiệt tâm, một cách tinh tấn, một cách xuyên suốt, khi chúng ta thực hành pháp như vậy, cũng như một người nguyện sẽ nghe pháp, nguyện sẽ đầu đà, trọn một đêm không ngủ. Chỉ ví dụ ta trọn một đêm không ngủ, trọn một đêm không ngủ này để làm gì? Không phải để ngồi mà gồng, để ngồi mà chỉ có rút lại, không được nằm, nằm là tội, nằm là nguy hiểm, nằm là không nên, hay mình đã lỡ hứa rồi thì mình không nên. Mà ở nay không ngủ bởi vì suốt đêm nay chúng ta tu tập, suốt đêm nay mình phải tu tập. Tu tập cái gì? Thứ nhất là chúng ta nghe pháp, chúng ta tu thiền, chúng ta thực nghiệm pháp. Thì đó chính là cái sự thực hành cao cả. Chứ còn nếu như trường hợp mà mình tu, hay là kính thưa quý vị, mình bỏ một ngày mình vào chùa hay vào thiền viện, hay đơn giản là chúng ta vào ngay lớp học trong thời gian 2 giờ đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ này, thì đó cũng là một sự thực, đó cũng là một sự thực hành pháp. Chúng ta nghĩ rằng là vào giờ này chúng ta bỏ qua mọi việc để chúng ta ngồi, để chúng ta nghe pháp, ngồi để chúng ta để chúng ta thực hành pháp, để đón nhận cái lời pháp. Và chúng ta ngăn tất cả những cái ngoại giới, ngoại cảnh nó xâm nhập vào ta. Và tiếng này ta không bỏ, nguyện rằng trong một ngày mình sẽ có 2 tiếng không bỏ, thì cái quý vị hết sức tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như mà nghe chơi chơi, hay là mình cũng nghe pháp mà nghe kiểu mà nghe không để cái tâm chú ý, không để cái tâm quan sát, thì làm sao mà chúng ta có cái sự thực hành tốt đẹp được. Và cái điều cuối cùng là thực hành một cách liên tục, một cách thường xuyên, một cách rốt ráo, một cách cực cao cả nhất. Quả thật thì tùy theo cái trình độ của chính chúng ta, hay tùy theo cái hoàn cảnh của chính chúng ta mà để chúng ta thực hành pháp. Và không phải thực hành pháp lúc nào cũng đưa ra một tiêu chí chúng ta phải ngồi thiền, phải tu thiền, tức là phải ngồi thiền. Có đôi khi không phải ngồi thiền mà chúng ta có thể đứng, chúng ta cũng thể thiền được. Chúng ta đang nằm, chúng ta cũng thể thiền được. Và chúng ta đi thì chúng ta cũng thiền hành đó. Thiền hành tức là đi đó, chúng ta đi kinh hành tới lui, chúng ta niệm pháp, hay hoặc là chúng ta theo dõi từng bước chân của mình, bước lên dỡ xuống đạp vân vân, chúng ta theo dõi nó. Và khi chúng ta có một cái đề mục, một là tu tập khi thực hành pháp, đây tức là một thực hành pháp của chỉ hoặc thực hành pháp của quán. Khi mà thì chỉ thì chúng ta dán cái đề mục của chúng ta ở một cái chỗ, tâm của chúng ta định và nhốt và kiên định ở chỗ đó. Hay là chúng ta tu tập thiền quán, thở vào, biết thở vào, hít ra, biết hít ra, tâm có chánh niệm, có tỉnh giác, để nhờ cái sự thở vào hít ra có cái chánh niệm thường xuyên như vậy, để chúng ta liễu ngộ được cái gì, cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này. Thì cái sự tu tập đó một cách thường xuyên, hay một cách thời gian, hay một cách xuyên suốt, hay một cách cao độ, là tùy theo cho tâm, thân tâm của cái vị hành giả tu tập đó có phát nguyện, có muốn nó như thế nào. Chính cái kết quả này, đây chính là một trong những điều mà cái sự thực hành pháp. Và kính thưa quý vị, sự thực hành pháp rất là đa dạng. Mà trong một ngày chúng ta cần phải có một cái sự thực hành pháp, bởi vì chính người nào thực hành pháp thì người đó mới đạt được cái pháp. Và chính cái sự thực hành pháp này sẽ là nhân là duyên, mới là bắt cầu giải thoát, mới đưa đến cái giải thoát. nghe là đã có pháp học, chúng ta phải có pháp hành, đó chính là thực hành pháp. Mà khi thực hành pháp thì mới gọi là có cái pháp hành, chính là kết quả của cái sự thực hành và cái sự nghe này. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ba pháp này gọi là ba pháp có nhiều tác dụng, hay là ba pháp tiến hóa, ba pháp làm cho trí tuệ tăng trưởng. Hôm nay có nhiều chư tôn đức tăng ở trong room, chúng con kính trình bày vài điều thơ thô thiển như vậy, chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót, kính mong chư tăng quý ngài thảo luận và bàn rộng hơn nữa, nhiều hơn nữa, để cho đại chúng hôm nay được đón nhận cái pháp màu tác dụng ở hiện tại cũng như là ở tương lai. Và xin chấm dứt thời gian thuyết này, trước khi dứt lời xin kính dân Phật phước lành đến đức Đại Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, và nguyện tất cả chúng ta được tu tập, được thành tựu ba pháp tác dụng này ở trong đời hiện tại cũng như ở trong kiếp đây. Xin Nam Mô Bụt Thầy Á, Nam Mô Tham Ma Á, Nam Mô Sẵn Thầy Á.
Sao thủ cái chân Thủy Tổ Tây Nguyên. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận, xin được Thánh Thủy Tổ Tây Sư. Bạch Thủy Tổ Tây Sư thường gọi có nghe được không? Xin một lần nữa được hỏi Thủy Tổ Tây Sư là không biết Thủy Tổ có nghe được không? Thì Bạch Thủy Tổ Tây Sư hôm nay lại trở về với một điều mà gọi là cái công việc mà rất là thường Thánh Thủy Tổ giúp dùm. Ở đây Bạch Thủy Tổ Thầy Sinh, chúng ta dùng cái chữ sắc Bodhisattva mà thường tự nhiên là chân nhân, và chúng ta biết chữ chân nhân mà trong văn hóa Trung Hoa hiểu khác. Nhưng mà muốn hỏi Thủy Tổ Sư là chữ sắc đồng nghĩa hay là khác với chữ Panita là một thiên trí? Kính thỉnh Thủy Tổ hoan hỷ nói rõ về điều này. Thánh Thủy Tổ
là giảng lược của từ xa là cùng với
khi mà chúng ta gặp cái chữ đơn, ngược lại chúng ta có từ gọi là sắc tham mắt, thì ở chỗ này chữ sắc tham mắt, chữ sắc là chúng ta phải hiểu về giảng lược gọi là samma, tức là chánh pháp. Samma tham mô sắc tham mô, rồi riêng về cái từ mà gọi là sắc trong trường hợp này nhé, thì ở đây ở trong Bali gặp cái từ về sắc vô sô, tức là chỉ sát nó giảng được của chỉ sanh tác, tức là cái bậc an tịnh, cái sự an tịnh, hay là cái chỉ sanh tác. Nếu là cái chỉ sanh tí là bậc an tịnh, còn chỉ sanh tác tức là bậc nhất hạnh. Do đó cái chữ sắc vô sô tức là người nhất hạnh. Ở đây cái từ về sapurisa nó có ý nghĩa rộng hơn là cái chữ panita. Chữ panita là đặc biệt nói đến cái bậc hiền trí, bậc hiền trí là người có trí tuệ, chỉ nói riêng về cái chuyện người có trí tuệ thôi. Còn cái chữ Asapurisa thì chẳng những là bậc có trí tuệ mà bậc có đức hạnh, bậc giới đức, người gọi là Asapurisa, hay là bậc an tịnh, người gọi là bậc Asapurisa. Và theo trong kinh giải cũng phải tính căn bản pháp môn người mắt phải dài giác sức tác, thì ở đây khi mà giải thích cái chữ trong cái chữ ái giác và chữ sắp lý sát, thí dụ như cái câu nói rằng kẻ phạm phu không nghe pháp một thánh, không thực hành pháp của một thánh, không nghe pháp của chuyên nhân, không diễn biến một chuyên nhân, không thực hành pháp một chuyên nhân. Thì ở đây được giải thích thì là cái chữ Ariya là để chỉ cho Đức Phật chánh đẳng chánh giác, còn chữ Sabrisa là để chỉ cho lập giác và thanh văn giác. Tùy theo chỗ mà chúng ta xài cái nghĩa, nhưng mà riêng cái chữ sắc tinh sát mình dùng ở trong kinh điển, ngoài bài kinh Tăng Bảo Pháp Môn ra thì chỉ sắc tinh sát trong trường hợp này là để chỉ chung cho các cái bậc trí tuệ và giới hạnh, gồm cả bậc thánh hay bậc phàm. Chẳng hạn như là Đức Phật đã thuyết trong Tăng Chiều Kinh là năm cách vô thí của bậc Sapurisa, năm cách vô thí của hạng không phải Sapurisa, hay nói là bậc Thượng Châu nói rằng năm cách bố thí của một chân nhân và năm cách bố thí của một hạng phi chân nhân. Thì ở đây chữ sắc tinh sát anh ta xài luôn cho cả phạm phu và cho cả bậc hữu học nữa. Nhưng mà ở đây đó thì nói riêng ở khía cạnh sắc tinh sát có đồng nghĩa với chữ panita không, thì chúng ta nói rằng panita muốn là bậc sapurisa, nhưng mà bậc sapurisa chưa chỉ là panita, bởi vì sắc như sắc còn có nghĩa rộng hơn, nhận nghĩa rộng hơn cho ta đi tác, cho ta đi tác để chỉ cho các bậc thiện trí, vân vân. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến chữ sắc như sắc, nó có hai trường hợp. Một là trường hợp cái nghĩa đặc biệt, hai là xài trong cái nghĩa tổng quát. Nghĩa đặc biệt là chúng ta ám chỉ cho ngàn lục giác và hành thiên tâm. Còn còn cái nghĩa rộng đó, tức là chỉ cho một người có đạo đức, là bậc an tịnh và là bậc trí tuệ, mà cái ý nghĩa đó gom lại một người. Tất nhiên chúng ta cũng có thể gặp được ở trong cái điển Đức Phật này sử dụng một lúc một ngày sử dụng hai ba từ trong một đoạn kinh, một trí bậc chân nhân vân vân, bậc tăng trí tát và bậc sắc quy sát. Nhưng mà phần lớn nhất thì chữ sắc quy sát được dùng nghĩa rộng hơn chữ tăng trí tát. Ở đây chúng ta mỗi khi mà chúng ta gặp một cái ngữ cảnh mà Đức Phật là thiết, thì lúc đó chúng ta mới nên chúng ta so sánh với chúng ta mới thấy được. Tất nhiên là cái điều này là chúng tôi chỉ nói có tính tắc như là để tham khảo về ngữ nghĩa, chứ còn chưa hẳn là chúng tôi nói với một cách tuyệt đối được. Tùy theo ngữ cảnh mà xài cũng có, còn đôi khi xài cái nghĩa kia thì cũng có. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà chúng tôi đã đặt vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, bậc thầy Thầy Siêu, chúng ta có một từ vựng khác ở đây là chữ sắc tham á, ở đó thì chúng ta gọi là diệu pháp. Chữ diệu pháp này có nhất thiết là đồng nghĩa với Phật pháp hay không, hay là chỉ diệu pháp là nói những cái pháp tiềm diệu nó tốt đẹp, nó vi diệu thôi. Ví dụ như trước khi Đức Phật ra đời, trước khi giáo pháp xuất hiện, một cái vị vua chữ Nguyên Thánh Vương thực hành thập phương pháp, cái đó có thể gọi là sắc tham á hay không, hay là chỉ sắc tham á đặc biệt chỉ dùng để chỉ cho Phật pháp mà thôi. Xin thỉnh thưa đạo sư quan hệ trở lại.
Tức là chúng ta thấy như thế này, như khi nãy chúng tôi có trình bày về cái chữ sắc tham á, nó là một hợp từ của cái chữ samma tham mô là chánh pháp, mà bà thượng châu thì là diệu pháp. Và cái chữ sắc tham mô ở đây đó là được dùng để chỉ cho giáo pháp của Đức Phật. Hay để chỉ cho Phật pháp. Khi mà đề cập đến cái chữ sắc tham mô ở trong trong kinh điển có bốn đến ba cái tình hoa của sắc tham mô, tức là của Phật pháp. Thứ nhất gọi là bởi giác thiết tham mà, tức là Phật học. Hai có tính bất thiết tham mà là Phật hành. Và ba là có tính biệt tham mà là Phật thành, tức là đạo quả con vật. Thì như vậy chữ sắc tham
tham mô trong sách tham mát trong trường hợp đó, thì chúng ta thấy rõ ràng đây là chỉ cho giáo lý của Đức Phật, chỉ cho Phật pháp. Tuy nhiên chữ nghĩa bất nghĩa Phật pháp của Đức Phật có đôi khi chữ sách tham mát là để chỉ cho những cái thiện pháp hay là cái pháp. Chân lý chính là chỉ cho cái chân lý. Như trong cái câu Pháp Cú có đề cập đến một câu là đi tha cha cho tôi đã tiếp đi tha sang tác sẽ nhiều cho năng đi khô và ta là năng sang xa rồi sắp thăm măng hẳn của cha này tặng đường dài cho trẻ thích đường dài để mà dương ngồi dài cho trẻ ngu công hiệu chân hiệu pháp. Thì cái chữ chân hiệu pháp nó chỉ ở đây tức là chỉ chung cho cái pháp mà thuộc về chân lý, chẳng hạn như là khổ tập dẫn đạo hoặc là cái tập vô thường khổ đau vô ngã, cái đó đều gọi là sattama. Bởi vì cái pháp này là cái pháp chánh chứ không phải là pháp tà. Mà pháp chánh ở đây nó bao hàm cả thiện pháp. Cái thiện sattama như vậy chúng ta xài ba nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là nghĩa sattama, đây là ám chỉ cho toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Như ta tạo cái điểm gọi sattama. Và chữ sattama ở đây còn có một ý nghĩa thứ hai là những pháp nào mà thuộc về chân lý, không có vị sa môn bà la môn nào có thể sửa sai được. Cái nguyên lý đó, cái định lý đó, cái pháp đó không có thể sửa sai được, cho nên pháp này được gọi là sattama. Và trong nghĩa thứ ba thì chữ sattama ở đây thỉnh thoảng được sử dụng như là một thiện pháp. Sau đây chúng tôi xin được câu trả lời của hội của thượng đế ở Bình Lương Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thủ và thưa thầy, thưa tôi có hiểu làm rõ luôn cái nghĩa của chữ thứ ba. Có nhiều người họ nghĩ rằng mình đã hành pháp rồi thì có nghĩa là mình tùy pháp ở trong tiếng Việt đó. Nhưng mà ở trong cái văn nghĩa Pali đó, ở trong văn bản phía phạn đó, thì cái hành pháp và tùy pháp là khác nhau như thế nào? Và nhiều người họ nghĩ rằng đã hành pháp thì đã có tùy pháp rồi, thì xin thỉnh thưa tổ quan nghị trả lời làm rõ thì bị điểm gì.
Kính tập chế tâm kính thưa quý vị, ở trong cái cụm từ gọi là thầm ma nó thầm mắt ở cái căn đô, thì cái chữ này chúng ta phải tách ra là chữ thầm mắt và chữ anh út thầm mắt. Bát tí bàn đô chúng ta tách ra thì cái chữ thầm mắt ở đầu đó là để chỉ cho Phật pháp hay là để chỉ cho cái pháp môn. Còn chữ anuttama thì dịch từ đâu nghĩa đó, cho nên dịch là tùy pháp. Nhưng mà thật sự chữ anuttama có nghĩa là cái nguyên tắc, nó có cái trình tự, cái gì mà nó có cái nguyên tắc trình tự thì cái đó gọi là anuttama. Cho nên cái chữ tham mát ở đây chúng ta phải hiểu như là nguyên tắc, chứ chữ tham mát trong trường hợp không phải để chỉ cho pháp cơ khơ. Mỗi người trong nguyên Hán Việt từ điển nè thì thể gặp chữ nút là tùy tức là theo, và chữ tham mát là pháp, người tùy pháp Nhưng mà thật ra chúng ta phải hiểu hai trong cái động từ Thamadu, Thamad, Patipano, tức là cái sự thực hành tuần tự pháp, thì chúng tôi thích sử dụng cái từ gọi là tuần tự pháp. Bởi vì cái chữ Anu Thamad, cái chữ Anu Thamad xài nó có hai nghĩa. Một nghĩa thì Anu Thamad có nghĩa là cái sự tuần tự thứ nhất. Ở trong kinh giải thì giải thích như thế này, gọi là Anu Thamad, tức là Anu Thamad, Anu Thamad, Anu Thamad, và đồng nghĩa với chữ Anu Thamad, tức là theo trật tự thứ nhất. Thì bây giờ ở đây đó, cái gì là thứ nhất? Ví dụ như đạo quả, tôi được vừa tôi đạt hàm A La Hàm A La Hán, cái đó gọi là thứ nhất. Và Anu Thamad hay là Anu Thamad. Còn cái nghĩa thứ hai nữa, chữ Anu Thamad tức là cái gì nó có cái tính chất gọi là thuần thục, có tính chất gọi là thuần thục, là thường xuyên. Ví dụ như là chữ như khi mà chúng ta thực hành giáo lý của Đức Phật hàng kỳ chẳng hạn, thì ở đây cái sự thực hành là phải có sự liên tục, không có bị gián đoạn. Thì như vậy trong nghĩa thứ hai chữ Anu Thamad có nghĩa là cái sự thường thuộc, không gián đoạn, không bỏ qua. Ở cái giai đoạn nào? Cho nên cái nghĩa thứ nhất là chữ Anu Thamad ở đây là để chỉ cho cái sự trình tự thứ nhất, cái sự thực hành pháp theo thứ nhất trình tự. Còn nghĩa thứ hai có nghĩa là cái sự thực hành pháp mà phải có sự liên tục thường xuyên. Thì chúng ta hiểu được cái sự tham ma luôn, tham ma có thể phát tiếp, tức là hành pháp thì pháp này. Dịch là hành pháp thì pháp, chỉ tùy pháp trong trường hợp này vì dịch thì chữ Hán Anu Thamad chứ không phải thì là chỉ tùy ở đây, tức là phải dựa theo. Ở đây không có nghĩa là dựa theo, mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chữ Anu, chứ đừng có Anu thì ghép cái chữ Thamad thì xài theo cái nghĩa là cái gì là thuần thục, nghĩa là chúng ta tu tập cái gì là sáng cũng tu tập, trưa tu tập, chiều tu tập, năm này tu tháng này tu tập, tháng tới tu tập, năm này tu tập, năm sau tu tập. Thì như vậy trong trường hợp này sẽ không có bỏ qua. Nếu như chữ Anupassana vậy, tiếng dịch là Anupassana là tùy quán, nhưng mà từ ra chỗ Anupassana có nghĩa còn có cái nghĩa là cái sự suy quán thường xuyên, hay là siêu mắn thường phục. Chúng ta xài cho cái nghĩa đó. Cho nên trong cái câu hỏi của Thượng Tọa, cái đấng đã hỏi chúng tôi về cái chữ là tham mắn, tham mắt và tịch bản đã gọi là hành pháp của bọn tùy pháp ở những cái duy tâm thì chúng ta có. Ở đây cái chữ Anu Thamad chỉ xài cho cái nghĩa càng từ, tức là cái sự thuần thục hay là thường xuyên. Chứ cái chữ Anu Thamad trong trường hợp này nó không phải là cái danh từ để chỉ cho cái pháp môn, bởi vì nó kẹt có cái chữ Anu ở đó thì mình biết được nhiều. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thầy Thầy Tám Người Nam Mô Bổn Thầy.
Bạch Thượng Tọa Thời Xưa, xin phiền Thượng Tọa có thể dùng một chút sức là tại vì ở trong trong các bản dịch Anh ngữ, đặc biệt là bản dịch của ông bà Rich David cũng như Ngài Bồ Đí, thì nghi dịch mình có thể chuyển sang tiếng Việt đó, đó là điều thứ ba là hành pháp và hành một cách trọn vẹn, hay nói một cách không có hành nửa vời. Thì theo thường tọa đó, cái chữ mà Paramanuttama Patipada đó, nó có được giải thích gần với chữ đó không? Ở trong bản tiếng Anh thì sao ba bị dịch giả, điều dịch là không có hành pháp nửa vời mà hành một cách trọn vẹn, Paramanuttama. Ở đây thì bạch thượng tọa thực sự chúng ta thấy bản chữ Hán lời giải thích của thượng tọa nó đã có sự khác biệt rồi, nhưng bản chữ Anh lại có thêm sự khác biệt, thì xin thỉnh thưa đầu hãy trở lại.
Thực ra trong nhà thức bạch thượng tọa nhất đẳng ở trong cái bản dịch chữ Anh như vậy là đúng đó, là tại vì như chúng tôi đã nói rằng là cái chữ Anh luôn thầm mắt á, nó còn có nghĩa là cái sự nên thường thục, cái sự thường xuyên, tức là nó không có bị gián đoạn, nó có cái sự liên tục. Thì ở trong cái bản tiếng Anh mà nếu dịch như vậy là dịch cho cái từ này giống như là một trạng từ đó, thì như vậy thì rất là hay. Khi nãy chúng tôi có trình bày cái ý nghĩa này, chúng tôi có trình bày một cái ý nghĩa này, nó cũng giống như ở trong cái bản tiếng Anh mà các vị học giả mà đã dịch ra từ tiếng Pali, thì cái chữ Anuttama trong trường hợp này là cái sự thực hành liên tục, không có bị dở dang, không có thực hành nửa vời rồi buông bỏ. Thì chúng tôi có nói cái ý gì đó, cho nên ở đây nhé, cái cách mà chúng tôi giải thích trong cái ý nghĩa Anuttama nó cũng không có cái gì khác gì biệt với cái bản dịch của tiếng Anh. Khi mà chúng ta làm ở vị trí chúng ta tu tập á, thì như một người mà họ bố thí, người này họ bố thí thành cái thói quen, tức là gặp ai cũng ai xin thì cho, cái tánh bố thí rồi nó trở thành cái tập quán của người này hay cái thói quen của người này. Người này cứ làm hoài làm mãi như vậy, nó khác hơn là cái người mà tùy hứng lâu lâu vậy đó, cái đi gặp người ăn xin ngày hôm đó đẹp trời hay sao đó, hãy ăn mãi đến xin cái lời để cho, nhưng mà những cái ngày khác thì họ bỏng xa kế tiếp, thì như vậy không có ăn lúc học á. Cũng như khi mà chúng ta thực hành hệ giáo pháp, hành thiền định như vậy, cứ sáng, trưa, chiều, tối, giờ nào chúng ta cũng thực hành xuyên suốt như thế. Còn bị việc giao xong ở rừng đó, ở vị nước ngoài cái giờ đi thức thực ra trở về, thì vị đó sẽ cứ ngồi thiền không có thời gian trống để ngồi thiền, đi suy niệm chánh niệm của địa ngục. Thì trong trường hợp này mình gọi anh thăm bác, tức là cái sự thực hành liên tục không có bị gián đoạn. Thì chúng tôi xin được xác định cái câu hỏi này với thượng tọa nhất đẳng đại nguyện Minh Vũ Thầy.
Bạch thượng tọa thực sự như vậy đó, nếu bạch thượng tọa nói như vậy thì ví dụ một người mà với ngày ăn chay thì họ không sát sanh, nhưng mà qua ngày ăn chay thì họ lại sát sanh là một cái bình thường, thì điều đó có phải là họ đi ngược lại với cái mà chúng ta gọi là Paramanuttama Patipada phải không? Tức là cái điều đó chỉ được thực hiện trong một ngày một giờ nào đó, nhưng mà người đó sau cái ngày giờ đó thì họ trở lại bình thường, họ không có cảm nhận gì hết. Là mình giờ xin thỉnh cho tổ quốc thì trở lại.
Cái điều mà thường thấy đã nói thì thật sự là như vậy. Khi mà một người thì không phải họ giữ giới liên tục, mà họ chỉ giữ giới có ngày, có giờ, có cái chu kỳ, thì như vậy người đó không được gọi là cái người giữ giới thuần thục, hay là người gọi là cái người có giới đức thì người có giới hạnh. Người gọi là cái người có giới hạnh là khi nào mà vị đó ăn cốt giới liên tục, nghĩa là lúc nào cũng có cái sự tác ý về giới, ngày buổi sáng tác ý giới, buổi trưa, buổi chiều, rồi ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, khi mình lấy cái người phụ nữ mình nhiễm nhiễm giới thì ngày nào cũng phải nhiễm giới, thì như vậy mới gọi là nước thập á. Còn nếu mà lâu lâu đợi đến cái ngày lễ, cái ngày lễ quan trọng thì mới chịu giới, mới thọ về giới buổi sáng đó. Nhưng mà những cái gì giờ khác thì không có tác gì giới. Như vậy trong trường hợp này không gọi được gọi là anh thầm mắt chạy, không gọi là người anh lúc thầm mắt. Nếu mà nữa thì chúng ta biết mà chúng tôi có tổ chức tiết khóa tu thì đối với những người hành giả mà đeo đuổi sốt, nghĩa là lúc nào tới giờ hành thiền, tới ngày hành thiền thì khi được Phật tử nó cũng có đến để mà có mặt để mà thực hành. Như vậy gọi là thầm mắt. Còn khi mà hành thiền đó, như vậy biết có những nhà là chúng tôi đang hướng dẫn thiền cho Phật tử đang ngồi thiền, thì bất chờ sẽ có khách hành hương, họ đi ngang qua để đi hành chùa, họ bước vào cái điện thấy mọi người đang ngồi thì im lặng tu tập ở cái phòng học, bắt đầu học ngồi xuống, họ cứ ngồi xuống mọi điểm cái tâm yên lặng ngồi xếp bằng rồi để tại cái trước mặt vậy đó. Nhưng mà họ làm đó lâu, họ cứ gặp gì muốn làm thì vậy nhất không được gọi là ở thăm bạn, tức là không có cái sự thuần thục, nó không có sự liên tục. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giảng sĩ về Nam Mô Thầy.
Sao thưa quý truyền, thưa tọa thầy sư, thưa quý Phật tử hôm nay nha, bài học nó là một trong những ví dụ là đôi khi tại sao chúng ta học Phật pháp, chúng tôi xin lỗi quý vị, chúng tôi muốn xài cái chữ bình dân, chữ ngoài đời hay xài đó, tức là xào đi nốt lại, chúng ta phải xào đi xào lại. Thì có những chữ mà mình chỉ đọc chữ nghĩa bên ngoài không, mình không có tra cứu cẩn thận hay là không thảo luận cẩn thận nữa thì chúng ta khó hiểu lắm. Dạ. Chúng ta hay bị cái nặng tâm sâu thất bụng đó. Đôi khi có những chuyện mà quý vị chúng mình nghe rất là thương. Chúng tôi xin lỗi là có rất là nhiều vị pháp sư mà nói hành pháp và trì pháp, ngồi giảng một hồi chúng tôi cũng biết các vị đã giảng cái gì nữa, nhưng mà cái vị chỉ giảng thôi chữ nghĩa thôi, thì những cái đó rất là nguy hiểm. Do đó chúng tôi phải nói với Phật tử rằng đối với bản thân của chúng tôi, rất cá nhân thôi, chúng tôi không có nghĩ rằng chúng tôi vào đây để hướng dẫn, để dạy quý vị Phật pháp, mà chúng tôi nghĩ là một cái dịp, một cái cơ hội để tất cả anh em huynh đệ chư tăng Phật tử phải ngồi lại để có thể đọc Phật pháp kỹ hơn một chút. Quý vị cứ tưởng tượng nếu mà cái bài kinh Phúng Đụng hay kinh Thập Thượng này mà nếu chúng ta không có thời giờ để chúng ta làm như chúng ta đang làm ở đây thì chúng ta đọc thế nào? Chúng tôi nghĩ là thưa quý vị, cái ba pháp có nhiều tác dụng, chúng ta chỉ để qua không tới 15 giây là dễ hiểu quá, chuyện đơn giản quá. Đọc là không nghĩa là thân cận bậc thân nhân, chân nhân là lắng nghe diệu pháp, hành pháp, tùy pháp, chúng ta đâu có nghĩ nhiều. Nhưng mà một khi mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta bàn luận thì chúng ta thấy rất là nhiều lợi ích. Thật ra vì vậy nhiều khi chúng tôi biết rằng nó rất là cực. Mỗi ngày chúng ta vào đây rồi chư tăng Phật tử người này kia phải cố gắng chạy đi kêu vị này kêu vị kia, nhưng mà bao giờ vậy nó có lợi. Và riêng đừng nói chi cái chuyện mà quý Phật tử vào học đạo, chuyện đối với cá nhân bản thân của chúng tôi học, chúng tôi cũng cảm thấy lợi lạc. Chúng tôi thường nói quý vị là có những điều á, mình nghe một lần hai lần, mình nghe nhiều lần, mình thảo luận đó, mình mới thấy nó thấm thía nhiều. Và điều đó là điều rất là cần. Ngày hôm nay đó, chúng ta quên đi một điều, cái sự hưng thịnh của pháp, sự tồn tại của pháp đó, thật ra nó không có hẳn nằm ở trong chỗ chùa chiền to lớn hay là chư tăng đông đảo đâu, mà nằm ở chỗ là chúng ta có hiểu rõ lời Đức Phật dạy không. Và nếu chúng ta hiểu mà hiểu nửa vời, và chúng ta hiểu một cách hời hợt ở bên ngoài đó, thì thật sự cho dù chúng ta có bao nhiêu chùa to phần lớn như vậy thì cái Phật pháp là từ từ nó sẽ mai một đi. Nên chi chúng ta cố gắng. Dạ, chúng ta cố gắng để dù có 5-3 người hay vài ba người cũng phải ngồi xuống chịu khó học, chịu khó tìm hiểu, thì như vậy nó sẽ lợi lạc cho chúng ta rất là nhiều. Và bây giờ thì tiếp theo xin được thỉnh Thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Dạ vâng. Thượng tọa Pháp Tân, hôm nay chúng ta nói về ba cái pháp, ba pháp là thân cận bậc chân nhân lắng nghe diệu pháp, rồi chúng tôi tạm gọi là hành pháp tùy pháp. Có lẽ là chúng ta phải có một cái chữ khác tốt hơn cho cái chữ hành pháp tùy pháp, nhưng chúng ta tạm gọi như vậy. Thì theo sự tổ hấp tinh là những pháp này chúng ta nên có cả ba, hay là có nhiều người họ chỉ nghĩ một thứ thôi. Thí dụ như có nhiều vị họ chỉ lo học Phật pháp, lo nghiên cứu thôi, họ không nghĩ rằng mình cần thiết để lui tới các bậc chân nhân. Hay là có những người đó họ chỉ lo hành pháp thôi mà họ không chịu lắng nghe, và mình lo mình tu là được rồi, còn cái chuyện ai nói mình không lắng nghe. Thì tôi nên nghĩ rằng ba pháp này nó có một cái liên đới với nhau ở cái mức độ nào cần thiết để khiến cho ba pháp đồng có một cái tốt đẹp ở đây chúng ta không. Xin thỉnh thưa tổ pháp tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Thất Tiến cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ thì con thì con nghĩ rằng ở trong ba cái pháp này đó, thì con nghĩ rằng khi mà nói đến ba cái pháp, thứ nhất là thân cận bậc thiện nhân, thứ hai là nghe được diệu pháp, thứ ba là hành trì và tùy pháp đó, thì con nghĩ rằng nó có thể có cái sự liên kết với nhau. Nó có sự liên kết là như thế này, rồi là một thí dụ như mình thấy cái hình ảnh của một cái người tốt, người thiện, mà ở đây chúng ta được biết đến như là một cái bậc chân nhân, bậc thiện trí, cái bậc thiện trí, thì ít ra thì trong trong tâm của mình có thể có khởi được cái niềm hoan hỷ, hay là cái sự mến thích với cái đối tượng đó, tức là cái bậc chân nhân. Chứ còn bây giờ là nếu như mà mình không có hoan hỷ với cái đối tượng đó, và không có đo quan hệ với cái đối tượng đó, rồi không có thích thú với cái đối tượng đó, không quan hệ với cái đối tượng đó, thì mình không thể nào mà mình có cái sự thân cận được. Thì đối với các cái bậc chân nhân, các bậc thiện nhân á, các bậc thiện nhân á, thì mình biết rằng cái người đó thì ít nhiều có cái đạo đức, có cái nói trong Phật pháp, tức là có thân khẩu ý được tốt đẹp, có sở hành được tốt đẹp, có sự hiểu biết một cách đúng đắn, chân chánh, đúng với chân lý, bậc đó là bậc chân nhân. Thì mình có gần gũi, ví dụ như mình lấy ra cái hình ảnh của Chư Tăng thường đi khất thực, rồi thường đi, bây giờ ngày nay thì chúng ta thấy rằng có khi đi khất thực, có khi thì Chư Tăng cũng đi tụng kinh cầu siêu, cầu an, rồi đi thuyết pháp, nói đạo. Cái chuyện đó là cái chuyện mà nó tạo cái mối giao kết với nhau, liên kết với nhau. Như vậy thì tạo cái niềm quan hỷ cho cái người chung quanh. Thì khi cái người đó họ thấy họ quan hỷ thân cận, họ quan hỷ để thân cận, thì khi mà họ thân cận thì họ không phải là có người thì chỉ nhìn vào trong cái đối tượng đó chỉ thích thân cận, thân cận, thì nó chỉ dừng lại ở chỗ là chỉ thân cận thôi. Mà thường thường là khi mà mình thân cận với bậc thiện nhân thì ở đó mình có thể học hỏi được cái gì, học hỏi được cái gì. Ví dụ như là cái người mà thấy ở tại sao cái người tu hành đó, cái vị một vị tu hành đó có một cái sở hành là trang nghiêm, hay là có một cái sở hành tức là mình tạm gọi là một cái người mà nó có một cái đời sống tốt đó, đời sống đạo đức tốt đó, thì mình mới có thể là học hỏi được cái hình ảnh của người đó, từ cái hình ảnh nó tạo cho cái sự học hỏi của người đó. Rồi ví dụ như mà cái người đó có gần gũi á, thì người đó phải có nghe được cái pháp, mà cái bậc chân nhân á, thì thường là mình hiểu nhân hiểu quả, hiểu nhân hiểu quả, hiểu biết được cái người biết mình, biết được thời điểm, hay biết được cái độ lượng trong cuộc sống, những cái pháp của bậc chân thiện nhân ấy, thì họ biết được những điều đó. Cho nên là khi mà họ nói hay họ làm những điều gì đó, thì có lẽ là từ cái hình ảnh đó là điều là nhằm để khích lệ, nhằm để động viên, nhằm để sắc tấn cho cho cái người đối tượng với mình, thì cái người mà ở gần gũi đó thì họ sẽ học hỏi được cái gì, tức là học hỏi được diệu pháp, học hỏi được diệu pháp. Nhờ học hỏi được diệu pháp thì họ biết rõ đây là pháp học, đây là pháp hành, và họ sẽ lần lượt thực hành theo những cái gì mà ở buổi ban đầu dễ làm nhất là bố thí, hoặc là cung kính quy y, hoặc là họ giữ giới, hoặc lần lượt là họ bố thí trong cái cách là quan niệm ở ban buổi sơ khơ là quan niệm là bố thí để được sanh cõi trời, hay hoặc là đi xa nữa là bố thí để xả ly, rồi họ mới thấy rằng hiểu rõ được là cái pháp, cái tâm của mình là vô, là bị ô nhiễm, cho nên là dùng pháp, dùng cái pháp của Phật để đối trị, đó là phương pháp hành trì thiền tập. Thì như vậy thì họ sẽ lần lượt từ ở cái việc dễ làm, tức là cái pháp mà họ hành trì đó là một cái việc dễ làm, cho đến lần lượt cái việc mà hơi khó làm một chút, rồi lần lượt cái việc mà khó làm thì họ sẽ lần lượt làm được. Từ bắt nguồn từ ở cái dễ làm đó họ đã làm được, thì cái hơi hơi khó một chút ấy, họ sẽ làm được, và một cái lần lượt là sau này khó thì họ sẽ dễ dàng làm được, dễ dàng làm được những điều đó. Thì tôi nghĩ rằng á, là trong ba pháp này là nó có một cái, theo ý của con á, thì con nghĩ rằng là cái pháp này đó là có cái ba pháp này có cái sự liên kết với nhau, do có thân cận thì mới nghe được, còn nếu như mình không thân cận được bậc thiện nhân thì mình không nghe được Phật pháp, cũng như các bậc thinh văn đệ tử của Đức Phật á, thì cũng từ nghe nơi giáo pháp của Đức Phật thì các vị ấy mới giác ngộ được. Cho đến ngày nay thì hơn 25 thế kỷ, gần như 25 thế kỷ trôi qua rồi, nhưng mà cái pháp của Phật cũng còn để lại đó, thì cũng còn các bậc thánh giác ngộ, tuy ít hơn cái thời sau khi Đức Phật tịch diệt, nhưng mà cái giáo pháp này ít nhiều cũng đã mang lại cái lợi lạc, cái lợi ích của một cái người tu tập, cho cái người hành trì theo giáo pháp của Đức Phật. Cho nên là khi mà họ nghe được giáo pháp á, thì họ mới thấm nhuần được. Và thấm nhuần như vậy thì tùy theo cái mức độ, tùy theo cái giống như ta nói là tùy theo cái trình độ, và lần lượt từ cái việc hành pháp đó, cái việc dễ làm cho đến cái việc mà khó làm, lần lượt các cái việc đó họ phải trải qua, còn phải thực hành trải qua như vậy thì họ mới có thể có được cái sự thành tựu được một cái cơ bản mà cái vị hành pháp đó có được. Thì ở một mức độ nào đó thì con nghĩ rằng trong ba pháp này nó có sự liên kết, do có thân cận được bậc thiện nhân thì người đó mới có thể nghe được diệu pháp, và khi nghe được diệu pháp thì họ biết chọn lọc, biết chuẩn bị cho mình, hay hoặc là biết mình thích hợp với những cái điều kiện pháp nào để mà mình thực hành, từ cái việc dễ hành trì cho đến cái việc khó hành trì, rồi từ cái thấp đến cái cao, từ cái sơ cơ cho đến ở một mức độ thâm sâu ở trong giáo pháp, từ pháp học cho đến pháp hành họ cũng phải từng lượt đi qua. Nhưng mà khi mà mình nói ở một cái chừng mực nào đó thì mình có thể rằng biết ở tại chỗ đó, ví dụ như có người thì họ chỉ thích nghe được cái sống gần, họ thích gần gũi với các cái bậc cái người thiện đó, họ thấy cái hình ảnh của người đẹp. Ví dụ như là có một số người phương Tây, tôi nghĩ rằng họ có một số người đó họ nghiên cứu giáo pháp, họ thấy nhà sư họ rất là thân thiện và họ biết kính phục. Nhưng mà có một số người phương Tây họ không có tìm hiểu Phật giáo, họ không có tìm hiểu Phật giáo, nhưng họ thấy cái hình ảnh lạ của một nhà sư thì nó khác với cái hình ảnh mà từ xưa nay họ không từng gặp một nhà sư. Họ chưa từng đi gặp, chưa từng đi đâu qua bên các nước Á Đông mà họ chưa từng gặp. Thì họ thấy cái hình ảnh của một nhà sư là cạo đầu, rồi đắp y, rồi mang bát, có một cái đời sống nó khác với lại mà họ nhìn các cái giáo sĩ ở phương Tây, như là các vị linh mục hay là các vị mục sư. Thì họ thích để đứng gần bên để chụp hình, hay hoặc là họ nói chuyện, để họ họ tìm hiểu khi đó đó, họ chừng mực là họ chỉ ở một mức độ là chừng mực là họ chỉ tìm hiểu, thì bây giờ họ chỉ là giao thiệp với những cái bậc tiên nhân thôi, và họ không đi sâu hơn xa hơn nữa là họ cần phải tìm hiểu cái giáo pháp như thế nào, rồi không cần phải hành trì như thế nào. Thì ở một mức độ đó thì tôi nghĩ rằng ở đây là mình khép, giống như là chúng ta đóng khung lại ở trong cái pháp thứ nhất là mình chỉ giao thiệp thôi. Có người nghe được diệu pháp, nhưng mà mình nghe được diệu pháp nhưng mà mình lại tâm mình giữa cái chúng ta nói rằng có cái duyên, có cái duyên thì chúng ta lại thích hành trì lời dạy của Phật, nhưng mà không có cái duyên thì chúng ta không muốn hành trì. Chỉ thích nghe vậy đấy, thấy gì đó lạ lạ hay hay chúng ta học vậy thôi, chứ không cũng không muốn hành trì, cũng không muốn hành trì. Thì bây giờ họ chỉ dừng lại ở cái chỗ là họ thích nghe như vậy thôi, nghe như vậy thôi, nhưng họ không hành trì. Thì ở một chừng mực nào đó thì con nghĩ rằng là trong ba pháp này theo con thì con nghĩ rằng rất là liên kết với nhau, vì mình có thân cận bậc thiện nhân thì mình mới có thể nghe được diệu pháp, và khi mà nghe được diệu pháp thì mới biết chọn lọc, biết chuẩn bị cho mình những cái pháp nào mình nên hành trước, những pháp nào thích hợp với mình sẽ thực hành, lần lượt mình sẽ có được cái sự lợi lạc. Nhưng mà ở một chừng mực nào đó thì có thể là do cái duyên, hay hoặc là họ chỉ chừng mực nào đó, hoặc là với cái quan điểm là họ nói là chỉ là giao tiếp để cho biết như vậy thôi, thì nó ở chừng đó thôi. Nên tức là ở chỗ là giao thiệp, thân cận, chứ còn không có thể nào tiến xa hơn nữa, tức là học hỏi hay là thực hành. Rồi có người đó thân cận học hỏi, nhưng mà rồi giữa cái điều, giữa nói giống như là cái giữa cái điều, cái ác pháp, là giữa cái điều thiện và cái điều điều ác ở trong tâm mình, nó cứ nó giằng xé, nó tranh với nhau, tranh đấu với nhau, và cuối cùng thì cái ác pháp nó nhiều hơn á, cái điều xấu, điều suy nghĩ ở trong sâu trong tâm nó điều xấu nó nhiều hơn. Như vậy thì họ không thể chọn được cái thực hành cái pháp được, và họ cũng chỉ bấy giờ họ cũng chỉ dừng lại ở chỗ là thích nghe như vậy thôi, chứ không thể hành trì được cái gì. Thì theo con thì con nghĩ rằng ba cái pháp này rất có liên kết với nhau. Khi có được thân cận thì người đó sẽ nghe được diệu pháp, và khi nghe được diệu pháp thì cái người đó sẽ hành trì tùy theo cái mức độ, mà giống như là chúng ta thấm nhuần được nhiều hoặc ít, tùy theo chúng ta hấp thu được hay là lãnh hội được cái pháp của Phật như thế nào, thì chúng ta sẽ có được cái lợi ích như thế ấy. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa hoàn chỉnh thì con thỉnh thượng tọa bổ sung thêm. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sa thủ cái trường từ tập Phật tính. Đại sư Phật tính thôi. Đại sư Phật tính có chứng máy không? Ở trong rung Phật Pháp Buddha Thamma này, Đại Đức Pháp Tính là vị được xem như là vị trẻ nhất, và cũng cũng bị thiệt thòi nhiều nhất. Thôi không thường Đại Đức Pháp Tính là vì trả lời câu hỏi sau cùng, vì chúng ta làm việc cũng có một chút cái tôn trọng cái trình tự, nhưng mà Đại Đức Pháp Tính là người rất là chịu khó, không phải chỉ là chịu khó trả lời sau cùng, mà khi nào chúng tôi không có bạn Đại Đức Pháp Tính cũng kề vai gánh vác với chuyện điều Phật, nên chỉ rất là tán thán Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Tính chúng ta nói về một chuyện ở tại đây, đó là ba pháp này mới nghe xong thì rất là đẹp, thân cận bậc chân nhân, rồi lắng nghe nhiều pháp, rồi hành pháp tùy pháp. Nhưng mà nếu mà ngồi mình suy nghĩ cho kỹ, Đại Đức Pháp Tính có thấy rằng cái khuynh hướng của chúng sanh phần đông đó là trái chiều, là đi ngược lại với ba điều này. Để nếu chúng có thấy được điều đó không? Tại vì chúng ta nếu chúng ta nhìn chung trong đời sống hàng ngày đó, mặc dù ở trên chuyện lý thuyết, ngay cả người Phật tử cũng rất là cảm thấy ba pháp này, ba pháp rất là lợi lạc, nhưng mà bình thường thì chúng ta lại là né, chúng ta không có thực hành ba pháp này, có đúng như vậy không? Xin bình để được tính.
Nam mô Bụt Tha Dạ, con xin làm kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Kheo, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Cân, thượng tọa Thầy Quyền, để Đức Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng kính chào quý cô thân nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ con xin tri ân đến thượng tọa nhất đẳng rất nhiều. Và cái câu hỏi này đó thì bởi vì có nghe nhiều thời gian đó thì chắc con cũng rất là thích thảo luận. Phải nói rằng ở trong cái câu hỏi này nói về chúng sanh mà có cái khuynh hướng tránh né ba cái pháp này thì phải nói rằng gặp rất là nhiều, gặp rất là nhiều ở trong cái đời sống tu tập. Ví dụ như quý vị biết rằng ở Việt Nam thì những cái pháp mà ví dụ như là loại mà đi đi núi Bà Châu Đốc hoặc là đi cái chỗ nào nó vui á thì người ta xứng đi rất là nhiều, người ta xứng đi rất là nhiều. Thật sự quý vị biết rằng là tốn tiền xe nè, tốn tiền ăn nè, bỏ công việc nè, rồi nó đủ thứ chuyện hết á. Có người á thì con còn nhỏ rồi cũng phải bỏ ở nhà mà đi. Thì những cái đó thì người ta rất là siêng năng, người ta rất là siêng năng. Rồi còn ngược lại thì quý vị thấy rằng đối với thiện pháp, đối với ví dụ như quý vị thấy rằng mình giao thiệp với cái người nào mà để mọi người người ta biết rằng là mình là một cái người hiền thiện hoặc là mình là một cái người mà trí thức thì hầu như cái khuynh hướng của chúng sanh ngày nay không có. Thật sự ra quý vị, tại sao như vậy quý vị? Tại vì mình không có ở gần trong Phật pháp, mình không có ở gần trong Phật pháp. Phải nói rằng là nhiều khi chúng tôi cũng thổ lộ cho quý vị nghe hồi lúc mà chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi còn mà trong cái thời học sinh đó, thì có nhiều lúc chúng tôi cũng rất là quý vị biết rằng trong cái thời học sinh đó, thì chúng tôi nhớ rằng mẹ chúng tôi thường mua cho chúng tôi những cái áo sơ mi trắng và những cái quần tây đen để mặc cho nó áo trắng quần đen cho nó lịch sự. Nhưng mà quý vị biết rằng lúc đó mình cứ đua đòi theo bên ngoài thì ở bên ngoài thì quý vị biết rằng lúc đó cái mua đen thì nó đổi ngược lại, nó đổi ngược lại thì quần trắng, áo thì áo đen. Lúc đó chúng tôi cũng ráng để dành một số tiền để đi mua cái sách giải đó về cái chúng tôi may lại thành là cái áo đen với là cái quần trắng. Và khi mà chúng tôi mặc như vậy thì đến bây giờ chúng tôi vẫn còn nhớ cái câu của mẹ của chúng tôi nói không biết là bắt chước ai người ta mua áo trắng quần đen cho mặc cho nó lịch sự mà lại đi không chịu mặc mà lại đi mua giải may áo đen rồi mặc quần trắng cái mô đen gì mà nó không có giống ai. Thì quý vị thấy rằng thật sự mình khi mà mình sống trong một cái môi trường mình không có gần những cái bậc mà thiện trí thức mình không có gần những cái vị đó thì mình thường đi ngược lại dần dần. Có nghĩa là mình có nhiều cái mình không biết cái mô đen đó nó từ đâu xuất phát nhưng mà mình thấy người ta mặc như vậy cho mình bắt chước. Cũng như quý vị thấy rằng có những người người ta cao, người ta lớn đi thì người ta mặc những cái quần mà nó cái ống của nó thụng hay là cái ống nó sải xuống thì mình nhìn thấy nó đẹp. Nhưng mà nếu mà một người nào mà thấp mà gồng mà mặc những cái quần mà cái ống nó thụng xuống nó sải xuống thì nó coi rất là kỳ, nó coi người mình nó có một khúc. Thành ra sau này có người biết rằng khi mà chúng tôi lớn lên rồi thì mới thấy là ví dụ như là đối với cái cách mà ăn mặc của người Mỹ hoặc của Hàn Quốc thì quý vị thấy rằng nó rất là đẹp. Người mặc những cái bộ đồ vô đó, ví dụ như đối với những binh lính sĩ quan của Mỹ thì quý vị thấy rằng mặc những cái bộ đồ đó vô nhìn rất là oai phong, nhìn phải nói rằng là một cái cách rất là oai phong. Thành ra ở đây thì trở lại với cái câu hỏi này thì quý vị thấy rằng tại sao mà chúng sanh có cái khuynh hướng tránh né ba cái pháp này. Quý vị thứ nhất là do thiếu tinh tấn quá. Cũng như trong những lúc mà chúng tôi ở chùa đó thì các vị lớn đi bán thì một số người mà mời chúng tôi đang sắc tấn thuyết pháp những lúc mà trong cái giờ cơm trong cái giờ cơm mà Phật tử đến cúng dường thì quý vị biết rằng lúc đó các vị kêu chúng tôi thuyết pháp mà chúng tôi nhìn quanh nhìn cái hàng Phật tử mà người ta đang ngồi người ta cúng cơm như mình thấy rằng những người này là người ta ở trong một cái trạng thái là cũng như là người ta trong một cái trạng thái cầu nguyện người ta không có muốn trong cái trạng thái nghe pháp. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi phải suy nghĩ chúng tôi phải suy nghĩ đến những cái câu chuyện nói về cung kính nó được cái quả báo như thế nào, rồi không cung kính nó được nó bị cái quả báo như thế nào. Quý vị biết rằng lúc đó suy nghĩ rất là nhiều, rất là mệt. Nếu mà lúc đó quý vị biết rằng mình mà thiết về niềm tin hoặc là trí tuệ hoặc là tinh tấn rất là khó quý vị. Tại vì trong những cái lúc đó, những chúng sanh này, chúng tôi biết rằng rất là lười. Người ta thích tin một cái tha lực gì đó, chứ người ta không có tin rằng do tự tay mình làm. Thành ra lúc đó quý vị biết phải tìm những cái câu chuyện nói về thiên công sự hay là quả ngã quỷ sự, thì những cái câu chuyện này mới làm cho họ khiếp đảm, để mà họ trở nên có cái sự cung kính nghe pháp, hoặc là trong cái lúc làm phước có một cái sự cung kính. Thành ra đó, ba cái pháp này là tại sao mà chúng sanh thường có tinh hướng chánh nhiễu rồi, tại vì thứ nhất là do thiếu cái sự siêng năng, thiếu cái sự tinh tấn. Rồi thứ hai đó là do đâu quý vị, do cái phiền não chất chứa quá nhiều, nhất là cái phiền não ngã mạn. Quý vị biết rằng đối với có những người có nhiều lúc chúng tôi không phải nói rằng mình rất là bị thiệt thòi. Khi mà mình ngồi ở trên một cái chỗ nào, hoặc là mình đi đến một cái hội chúng nào cũng vậy, hình như là người ta thấy mình trẻ quá, mình trẻ quá, thành ra người ta cũng như là người ta nói rằng cái nội công nó chưa thâm hậu. Nhưng mà quý vị biết rằng có những vị khi mà tu sao phải nói là rất là nhỏ hạ hay nhiều, nhưng mà do già rồi đầu tóc bạc mà, thành ra nó những cái lúc đó nó quý vị biết rằng họ gặp khi mà họ gặp những vị sư trẻ đó thì họ coi rất là bình thường. Nhưng mà những cái vị sư đó lớn tuổi đó thì họ coi một cái cách cũng như là có một cái gì nó linh thiêng. Thì quý vị thấy rằng lúc đó đó, khi mà mình sách tấn hoặc là mình thuyết pháp đó, nó rất là khó. Chúng tôi cũng phải suy nghĩ cái gì mà chúng tôi thường thường nhìn cái nét mặt của những người đó, chúng tôi không bắt mặt được. Có nghĩa là mình biết rằng những người này nếu là thầy giáo hoặc là cô giáo thì chúng ta phải nói về một cái đề tài gì đó, một cái đề tài nào đó mà nó liên quan đến cái ngành giáo của họ. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với thầy cô giáo đó, nếu mà dạy học cho học sinh mà chỉ nghĩ đến đồng lương thôi, dạy xong hết giờ hoặc là tới tháng để mà ăn lương, thì trong cái trường hợp này thì mình chỉ được phát sinh cái tài sản ngay trong hiện tại thôi. Nhưng mà nói về cái phước đức được không có. Nhưng mà nếu mà nói về một vị thầy giáo hoặc là một vị cô giáo đó mà dạy học sinh cũng vừa nghĩ đến cái sự là cái nghề để mình sinh sống, và cũng nghĩ rằng là mình truyền cái kiến thức này đến cái thế hệ mai sau để mà thực hành cho tốt đạo đẹp đời vững. Thì không thể nào mà dùng những cái câu chuyện mà thiên công sự hoặc là ngã quỷ sự được, mà phải tìm những cái gì mà nó thích hợp với cái tinh thần của người ta, thì lúc đó nó thì mới dẹp được cái sự mà như là người ta coi thường, người ta coi thường về giáo pháp, hoặc là người ta coi thường những vị tu sĩ trẻ. Thành ra đó, ở trong cái hạng người thứ hai thì quý vị thấy rằng hạng người này là do sao quý vị? Do cái sự phiền não chất chứa nhiều, nhất là phiền não ngã mạn. Thường thường quý vị thấy rằng khi mà người ta có một cái chức vụ hay là người ta có một cái gì ở trong xã hội hoặc là tài sản lớn vân vân, thì cái sự ngã mạn rất là nhiều. Nhưng mà cái này không phải là chúng tôi nói quơ đũa, nhưng mà thường thường mình thấy cái nhóm người mà tại sao tránh né cái này là cái trường hợp này, là cái trường hợp thứ hai. Thành ra đó, ở đây thì theo như câu hỏi này đó, thì con thấy rằng không phải tất cả mọi người đều có khuynh hướng là thực hành ba cái pháp này, nhưng mà có một số người người ta không có thích cái sự cung kính hoặc là cái sự giao thiệp hoặc là cái sự hành pháp là do đâu? Do hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là những người này thiếu cái sự tinh tấn, không muốn tự lực, không dám tự lực mình làm, mà cứ nhờ tha lực, nhờ cái sự tha lực, cũng như là có cái sự cứu hộ của một cái đấng nào đó. Đây là cái điều thứ nhất. Là cái điều thứ hai là do những cái chúng sanh này bị những phiền não chất chứa quá nhiều, nhất là phiền não ngã mạn, không chịu giao thiệp với những cái bậc thiện nhân, hoặc là nghe về chánh pháp và hành trì những cái pháp mà thuộc về trì pháp. Do hai cái nguyên nhân này, thành ra chúng sanh ở đời thường thường ưa tránh né ba cái pháp này. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, cái chuyện đời pháp tính. Mà chúng tôi biết là thưa quý Phật tử, chúng ta đã hết giờ rồi. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng, bài giảng tiếp theo Dạ, quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. À, nếu chúng tôi không lầm thì dường như ngày mai thực tập pháp đăng dạ, sẽ giảng về ba pháp cần phải tu tập. Dạ, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Đại Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
liên hồi hồ Phật đạo trong thiên thầy Tuyệt đẹp sầm thanh tình Cầu pháp giới chúng sinh Thoát ly luân hồi hồ Phật đạo trong thiên thầy Tuyệt đẹp sầm thanh tình Cầu pháp giới chúng sinh Thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thầy Tuyệt đẹp sầm thanh tình Cầu pháp giới chúng sinh Thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thầy
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rơm Lớp Bích Thá Thăm Má xin phép được đón rơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Thá Thăm Má.